18y.net giới thiệu câu chuyện Đụ gái ngoài bụi chuối. Bạn đang đọc phần 20 của truyện sex có thật. Đụ vợ của anh họ. Kể từ lần đó, chị và mình cực kỳ cẩn thận, hầu như gặp nhau ở khách sạn quen, một tuần một, hai lần cứ đều như thế. Và là một thằng đàn ông nhu cầu cao thì luôn muốn những gì thật mới lạ, mà cứ phải du trong căn phòng khách sạn nhỏ bé thì làm sao chịu được. Luôn muốn những cuộc làm tình đầy kích thích và tăng dần độ dâm dục lên, nhưng thật là khó với mối quan hệ với chị. Vì quá nhạy cảm, thôi thì cũng đành chấp nhận những gì đã có, nên mình thường xuyên đổi phòng, đôi khi đổi khách sạn, và luôn chọn những phòng rộng, có cửa lớn, để làm tình được kích thích hơn, chụp hình được đẹp hơn, và luôn tìm cơ hội để làm tình kích thích nhất có thể. Lúc thì mở hết cửa sổ ra, nhưng không làm tình gần cửa sổ, lúc thì chị đang được mình bế trên người, mở cửa ra đi ra một đoạn hành lang, lúc thì vén màn cửa sổ, chỉ mình chị ló đầu ra ngoài nhìn xuống đường, mình từ sau thúc liên tục, chị thì không dám la. Hoặc lâu lâu dụ chị được lên một khách sạn ở Bảo Cát, khách sạn này đặc biệt ở chỗ là phía mặt đường hoàn toàn được bao bằng kính một chiều, tức là bên ngoài không thấy bên trong, còn bên trong nhìn ra ngoài thấy hết. Mở hết màn cửa ra, làm tình cực kỳ kích thích, chuỗi ngày sung sướng cứ liên tục bất tận và chưa lúc nào chán làm tình với chị cả. Thấm thoát cũng được một năm kể từ lần dinh chị tắm năm nào, lại một cái Tết đến, nhưng năm nay nhà mình không về quê ngoại ăn Tết mà lại về quê nội ở Nha Trang, hít nghĩ mà lại buồn. Không được dinh chị tắm rồi, mà năm nay không những là dinh mà còn được làm thật đấy chứ. Lại mấy ngày Tết trôi qua, mọi năm đi ăn nhậu với lũ bạn thật vui, rồi đi gù mấy em bạn gái cũng ngày xưa ở Nha Trang. Nhưng năm nay chỉ nhớ tới chị, chẳng biết lúc này chị đang làm gì, chắc cũng đang ngồi nấu nướng với cả nhà. Hít, mình mà ở gần chị lúc này thì tha hồ mà ngắm chị từ xa, gọi điện thì chị không nghe máy hoặc tắt máy, chắc chị cũng không muốn bị làm phiền, gia đình đang đông người. Mấy ngày Tết cứ bứt ra bứt dứt vì nhớ chị, sáng mùng 3 Tết không thể chịu nổi nữa, mình nói dối gia đình là có hẹn với mấy đứa bạn cũ ở quê ngoại, năm nay họp nhóm 10 năm, có mấy đứa ở Mỹ về. Ba má và ông nội la qua trời, có mấy ngày Tết mà đi lung tung, mình cũng mặc kệ, hứa là hôm sau sẽ về, bội ra bến xe bắt xe đi về thành phố dấu yêu trên cao mà nơi ấy có chị. Tết nhất xe cộ tệ thật, đi từ 12 giờ trưa mà tới 6 giờ chiều mới tới, trời đã chập choạng tối, về tới nhà ông bà ngoại thì đã tối sập. Bà ngoại và bà dì khá ngạc nhiên vì tưởng mình ăn Tết ở quê nội, đành nói dối là họp với tụi bạn vào mùng 4 Tết nên phải về, vội vào nhà tắm rửa nhanh, lòng thì cứ nóng như lửa đốt, không biết chị giờ này ra sao. Vừa tắm xong ăn vội tô cơm bà ngoại đã chuẩn bị sẵn, chạy ngay lên lầu, nhìn qua nhà ông anh họ, thấy đèn sáng choang, người người đông đúc lúc nhúc ăn nhậu. Và thoáng qua cánh cửa mở toang hình bóng mình chờ đợi đã xuất hiện, chị chạy tới chạy lui lo cho ông anh ăn nhậu, hết xuống bếp lấy đồ rồi lâu lâu lại ngồi xuống uống với ông anh. Mình với điện thoại gọi cho chị, lúc chị đang ngồi với ông anh, chị không bắt máy, mình lại gọi lại, chị mở điện thoại rồi tắt đi, mình lại gọi tiếp. Lúc này chắc chị sợ ông anh nghi nên chạy ra ngoài nghe điện thoại, em đó hả, làm gì đó, sao anh gọi vào lúc này, em đang tiếp khách mà, làm em sợ muốn chết, anh đang làm gì đó, mình trả lời. Anh đang nhìn em nè, A muốn gặp em ngay bây giờ, A mới lên, đang ở trên lầu nhà ngoại nhé, em nhìn qua đi, chị bỏ đờ tê xuống nhìn qua cửa sổ, tay mình vẫy vẫy, chị cầm đờ tê lên trả lời. Nhưng giờ này em đang bận sao mà gặp anh được, thì nói với anh D là chị phải qua bên này chút, có gì đâu, thôi em không gặp anh là anh qua đó đó, chị vội trả lời, thôi được rồi, Anh qua là hư, bột hư đường hết, chờ em chút, mình hẹn chị, vậy 15 phút nữa anh ra vườn chuối sau nhà nhé, hàng chuối thứ tư, anh sẽ ở đó đợi em, nhà mình có trồng chuối để bán. Quan sát thấy chị nhìn mình, rồi đi vào, nói với ông anh cái gì đó, rồi đi lên lầu lấy quần áo sau đó đi vào toilet. À, chị tắm trước khi đi gặp mình, hi hi, chắc là sạch sẽ thơm tho lắm đây. Nhưng một tia sáng lóe lên trong đầu, ô ô, mình chạy ngay ra khỏi nhà, đi theo đường tắt qua nhà ông anh, cơ hội dình chị lại tới nữa rồi, qua tới phòng tắm quen thuộc. Vén miếng che lên thì thấy chị đã thay đồ ra xong rồi, đang xối nước lên người. Ôi, thân hình vệ nữ quen thuộc đã hoàn toàn thuộc về mình rồi sao, lúc này vẫn thấy kích thích kỳ lạ. Cảm giác rình mà chị không biết nó hoàn toàn khác với việc làm tình với chị. Nó làm mình nhớ lại cảm giác của một năm trước với một sự lé lút. Chị có vẻ cũng vội, chỉ xối nước, xoa xà bông sơ sơ. Và đặc biệt rửa rất kỹ cô bé, hi hi, chị cũng muốn lắm, rồi đây, chuẩn bị kỹ ghê, loáng cái là chị đã tắm xong, vội mặc bộ đồ pyjama ở nhà, mở cửa đi ra vườn, mình vội núp vào sau cái cây. Quan sát chị men theo con đường mòn đi ra vườn chuối cách nhà 50 mét, mình lò dò đi theo cái bóng trắng phía trước mà chị không hề hay biết, vườn chuối tối đen đã hiện ra trước mắt. Chị bước tới hàng thứ tư như mình dặn và ngó nghiêng xung quanh gọi nhỏ, anh ơi, mình không trả lời, chị lại gọi, anh ơi, em ra rồi, mình rình rình đi ra phía sau chị. Ôm chặt chị từ sau lưng nhấc bổng chị lên làm chị sợ quá, hét toáng lên, trời ơi, làm em sợ hết hồn, nãy giờ anh ở đâu thế, mình nói, em đoán xem, anh ở đâu, chị chợt như nhận ra điều gì, nhéo mình một cái đau điếng, anh rình em tắm đúng không, em đã hơi nghi khi nghe tiếng sột soạt bên ngoài rồi mà, đúng không, trả lời đi, mình cười chử, đúng mà, a có chối đâu, nhưng nhìn em tắm kích thích quá, mấy ngày không gặp em rồi, không chịu nổi nên trốn nhà lên đây đây, em thấy anh quan tâm đến em không, chị nguyết mình, nhớ cô bé của em thì có, nhớ em cái gì. Không để cho chị nói thêm nữa, môi mình đã khóa môi chị lại, lúc này không phải lúc nói chuyện khi mà đã quá thèm nhau, chị cũng nhanh chóng vào cuộc, bắt đầu hôn mình cuồng nhiệt và cởi cúc quần của mình để giải phóng thằng bé của mình, rồi nhanh chóng ngồi xuống đưa nó vào miệng, mình hỏi, em nhớ nó hơn nhớ anh luôn rồi hả? Chị không nói gì, chỉ gật gật đầu vừa ngậm thằng bé vừa mút chùn chụt. Mình đứng trên thò tay vào gỡ cái áo ngực của chị và xoa bóp và xê liên tục hai đầu vú đang căng nhọn như hai trái nho được để trong tủ đá. Chỉ được một lúc, mình chịu hết nỗi muốn bắn hết vào miệng chị, nhưng kềm lại được, vội kéo chị đứng lên, đẩy chị dựa vào cây chuối gần đó, ngồi xuống, kéo tuột cái quần pyjama và cả quần lót chị xuống, đưa lưỡi vào liếm cô bé của chị. Chị chân mình dựa vào cây chuối, hai tay nắm lấy đầu mình nhấn vào, miệng thì không ngớt rên rỉ, vừa liếm chị, vừa nghe tiếng chị rên mà xa xa vẫn nghe tiếng rô rô không ngớt từ nhà ông anh. Có lẽ xa nhau lâu ngày cộng hoàn cảnh quá kích thích mà chị không thể chịu được lâu, kéo đầu mình lên, hôn vào đôi môi còn đang nhòe nhoẹt nước dâm của chị xoay người lại. Hai tay chống lên cây chuối, cặp mông hướng về phía mình chờ đợi, chẳng thể đợi được lâu, mình đẩy ngay thằng bé đang ướt đẫm và trơn bóng vào bên trong chị, hai thân thể, hai con người, vẫn mặc áo, quần, thì kéo tuột xuống dưới, mình đứng sau, dập liên tục, lúc nhanh lúc chậm, chị thì ôm chặt cây chuối nhỏ đang rung rung theo từng nhịp dập của mình vừa rên la, cô bé của chị thì ướt đẫm. Làm cho thằng bé đi vào như chỗ không người, dập một hồi mỏi chân quá, mình cua vội trên cao một tàu lá chuối, đặt xuống đất, cởi luôn cái quần của mình và của chị, rồi ngồi xuống, chị thì xoay lại, ngồi trên mình, hai người ngồi trên tàu lá chuối trong vườn, dập lên dập xuống liên tục, môi thì gắn chặt vào nhau, vú chạm vú, chim dập chim, môi dập môi. Chị chỉ còn la được ư theo mỗi nhịp dập, được một lúc, đỡ mỏi rồi, nói chị ôm chặt cổ, miệng vẫn không rời miệng mình, mình đứng lên, vừa dập vừa bế chị đi lòng vòng trong vườn chuối. Lâu lâu mệt quá thì đẩy lưng chị dựa vào gốc chuối để nghỉ mệt, vừa đi vừa đếm số cây chuối đi được, cả hai chị em vừa vui, vừa sướng, vừa mệt, cứ vừa đếm số cây chuối vừa cười hình hịch. Giờ này mà ai ra vườn chuối chắc không thể tin vào mắt mình, có một cặp trần truồng đang đụ nhau vừa đụ vừa đếm cây chuối, đếm được gần 50 cây chuối thì chịu hết nổi. Chị đã ra được đến lần thứ hai, khi tới cây chuối thứ 40, mình tìm lại cái lá chuối lúc nãy, cẩn thận đặt chị nằm xuống, chân gác lên vai mình, và mình bắt đầu dập, tư thế kết thúc quen thuộc. Chị như hiểu ý, ưỡn người lên chờ đợi, mình thấy chị đã sẵn sàng, bắt đầu dập liên tục, vừa dập, một tay xoa cái hột le huyền thoại của chị, mắt chị trợn ngược, trừng trừng nhìn mình, miệng ú ớ. Như khuyến khích mình làm thật nhanh, chẳng thể chờ đợi lâu hơn nữa, mình dập với tốc độ càng ngày càng nhanh, chị bắt đầu la hét, anh ơi, ra đi, em sướng quá, ra đi anh, ra cùng với em. Được tiếp thêm năng lượng, mình dập những cú dập cuối cùng, rồi rút ra từng dòng tinh đầu tiên nóng hổi bắn ngay vào mặt chị, dòng thứ hai bắn đầy lên áo chị, nhìn chị ú ớ nhìn mình chợt hiểu. Mình cứ quen trong khách sạn, cả hai trần truồng muốn bắn đâu thì bắn, chị đang mặc bộ áo pyjama, mình chưa biết xử lý sao thì dòng tinh thứ ba đã bắn đầy lần nữa lên áo chị. Mình vội đút ngược trở lại vào bên trong cô bé của chị, tiếp tục mấy lần giật giật nữa trước khi thằng bé mình dừng hẳn, chị thở hồng hộc mắng mình, anh ơi, dơ hết rồi, cả lên mặt lên áo. Lung tung hết, sao em về lại được đây, thể nào cũng có người thấy mất, mình cũng chẳng biết sao, đang cơn sướng, ngồi vật qua một bên mà thở hồng hộc nói, thôi em cứ mặc đồ vào đi, xem sao. Chị với lấy cái quần, chùi sơ tinh dính trên mặt rồi mặc luôn vào, con áo thì vẫn ươn ướt và nồng nặc mùi tinh trùng, đứng lên phủi bụi đất bám vào nãy giờ, chị nói, thôi anh về trước đi, em tìm cách vào nhà mà không ai biết rồi thay đồ, chứ anh phát hiện ra mất tại anh cả đó, làm em như vậy nè, mình chỉ cười trừ chứ không biết nói sao, nói chị đi trước đi, mình đi về sau. Chị miệng thì la nhưng vẫn ôm mình chặt, hôn mình say đắm trước khi về, còn với lại hẹn anh sau Tết nhé, em sẽ xử anh đó, đợi bóng chị đi xa mình mới từ từ đi theo, hi hi, xem chị xử lý việc này thế nào. Bóng chị đi rón rén sợ có người thấy thật là thương, nhưng may mắn là trên đường về không có ai, chị mở cửa bước vào nhà. Mình ghé sát vào thì thấy trong bếp không có ai, có vẻ chị đã thoát nạn. Tiếng cửa phòng tắm mở ra, mình lại chạy vội ra cái lỗ ngay chỗ phòng tắm. Lần này thì bấn loạn quá, chắc chị không có thời gian nghĩ đến việc có ai rình không. Chị vội cởi hết đồ, ném ngay cái áo dính đầy tinh trùng vào sọt đồ dơ và mở nước tắm ngay. Hi ai, nhanh thiệt. Vừa mới làm chị xong mà nhìn cảnh này, thằng bé lại có dấu hiệu muốn lên lại, giờ mà liều chạy vào phòng tắm với chị thì sao nhỉ, hi hi. Đang suy nghĩ thì tiếng cộc cộc vang lên, chị giật nảy cả mình, mà mình đứng ngoài cũng thế, tiếng ông anh vang lên, em đó hả, về rồi à, sao nãy giờ không nói anh, mấy thằng bạn của anh nó về hết rồi, làm anh dọn dẹp nãy giờ. Chị nói với ra, vậy anh dọn tiếp đi, em tắm xong rồi ra phụ anh, tiếng ông anh lẻ nhẹ, anh dơ quá muốn tắm với em, nhanh lên em, người anh dơ quá, ông anh vừa lẻ nhẹ vừa cười hố hố, nhanh lên không mấy đứa con nó nghe được bây giờ, chị đành phải mở cửa ra, ông anh mắt hau háu nhìn chị, vội cởi hết đồ, bắt lên móc, chị thấy vậy cũng xả nước, xoa xà bông tắm cho ông anh. Ông anh cũng tranh thủ chị tắm, bắt đầu sờ soạng, hôn hít chị, mình làm một cái trong này đi em, anh đang thèm quá, chị ậm ừ. Mình biết chắc chị không có hứng rồi vì vừa lên đỉnh tới 3 lần với mình, nhưng chắc không dám từ chối ông anh rồi, chị nói, từ từ anh, để em rửa ráy chút, chị đẩy ông anh ra, xịt vòi sen vào cô bé. Hi y, muốn rửa tinh trùng của mình đây mà, ông anh không nghe, ôm lấy hôn chị, bú mút ngực chị điên cuồng, xong xoay người chị lại, nhét luôn thằng bé vào cái yót, có tinh trùng của mình có khác, không biết ông anh có thấy lạ không khi vào dễ như vậy, vừa nhét, vừa đẩy, vừa la, chị thì chống tay vào tường, mắt hướng ngay về phía mình. Nhưng nhắm tịt lại chịu đựng và cúi xuống nên không phát hiện ra mình. Ông anh thì cứ ở sau dập liên tục không ngừng nghỉ. Chị lại bắt đầu có dấu hiệu sướng trở lại. Thấy chị bắt đầu rên nhẹ, mắt mở ra, một tay chống tường, một tay quơ ra sau lưng bóp vú ông anh. Ông anh thấy thế lại càng dập mạnh. Chị bắt đầu rên và bụng miệng la nhẹ, nhưng hình như chị vừa nghĩ ra điều gì đó, mắt nhìn thẳng về hướng cái lỗ nơi mình đang rình, chết cha, chị đã thấy mình, hoặc ít ra là thấy có người rình, chị la lên một tiếng, á, và bụng miệng lại, ông anh ngừng lại hỏi, em đau hả, chị lắc đầu, ông anh lại tiếp tục dập liên hồi. Chị thì cứ bụng miệng nhìn thẳng về phía mình mà rên, ở ngoài thằng bé của mình cứng đơ như cây cơ, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Ông anh thì đang dập bà chị thì đang sướng, mắt trợn ngược nhưng mà lại nhìn mình. Mình thì cầm cây hàng cứng đơ ở ngoài, vội rút luôn thằng bé ra, quay tay trực tiếp luôn, kéo cái màn che phòng tắm ra chút nữa để chị thấy mình luôn. Ông anh thì đang nhắm nghiền mắt mà dập chẳng để ý gì hết. Chị thì có vẻ hết ngạc nhiên rồi mà chuyển qua lên cơn, bắt đầu la hét mặc kệ bên ngoài có ai không. Ông anh thấy thế thì dập càng lúc càng nhanh hơn và chân mình bắn hết vào bên trong chị. Ở ngoài mình liên tục quay tay với thằng bé nhưng chưa thể nào ra được. Bên trong thì ông anh đuối rồi. Chị với cái khăn lau người cho ông anh, nói anh ra ngoài đi, mới ra xong coi chừng trúng gió, lên nhà nằm nghỉ đi, chút em ra dọn bãi chiến trường ăn nhậu cho. Ông anh cười cười hôn lên má bà chị cái chụt rồi mở cửa bước ra. Chị như chút được gánh nặng, thở vào một cái, tiến tới sát vách tường phòng tắm nhìn ra vườn, gọi nãy giờ nhìn sướng không, đang làm gì đó hả? Chị vừa nói vừa gằn giọng, mình trả lời, mai anh về rồi, mà không kiềm được nên phải đi theo em, ai ngờ chứng kiến cảnh vừa rồi, cứng hết cả, giờ đang thủ dâm nè, mà nãy giờ thằng bé không nghe lời nên chưa ra được, đang khó chịu lắm, chị nói, chờ em chút, chị ngồi xuống, lấy vòi sen rửa tinh trùng của ông anh họ, rồi mặc quần áo mới vào. Rồi mở cửa bước ra sau vườn, thấy mình đang đứng cầm thằng bé cứng như đá, chị mỉm cười, nói, anh tránh ra, em muốn nhìn xem ở ngoài này, nhìn vào trong trông thế nào, chị đẩy mình ra, ghé mắt nhìn vào khe hở phòng tắm, hai tay thì kéo cái quần xuống mông cong lên chu ra, mình hết cả hồn nhưng hiểu ý ngay, thằng bé đang cứng như đá như có chỗ để tung hoành, vội đẩy ngay vào cái yót. Chẳng cần thời gian thăm hỏi gì cả, bên trong chị vẫn còn tinh trùng của ông anh nhưng mình mặc kệ, đang bấn quá rồi mà chưa ra được, giờ có cái lồn chị trước mặt. Chỉ thêm mấy chục cú dập liên tục nữa, từng dòng tinh còn sót lại bắn hết vào bên trong lồn chị. Chị thì có vẻ đã mệt rồi, và không còn hứng thú nữa, chỉ là chiều mình thôi. Chị quay lại, kéo quần lên, và kéo cả quần mình lên, kéo mình xuống hôn lên đôi môi của mình, nói, anh về đi, lần này đừng có rình nữa đó nhé, em vào trong tắm rồi dọn dẹp đây. Hẹn gặp anh sau Tết nhé, em yêu anh.